Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Và xin được tiếp tục chương trình với quý vị tối nay với một câu chuyện về một chương trình thực sự ra đã diễn ra đến khoảng 20 năm nay rồi, nhưng không phải là tất cả bà con đồng hương đều biết tới, bởi vì cũng không có một cái tên gọi cụ thể rõ ràng nào, mà tất cả chỉ xuất phát từ tấm lòng của những người làm thiện nguyện mà thôi trong cộng đồng ở tiểu bang Victoria này. Xuân Ngọc muốn nói đến chương trình mổ mắt, khám bệnh, rồi thậm chí phát quà cho đồng bào Việt Nam nghèo ở các tỉnh còn rất là nghèo ở trong nước sau những cái dịp phái đoàn cũng như là đại diện những công việc, những đơn vị khác nhau để mà hỗ trợ, ủng hộ cho những số phận khó khăn nhất trong nước. Và về chương trình này thì Xuân Ngọc thật là trân trọng giới thiệu với quý vị bác sĩ Phạm Phúc Nhân, một gương mặt rất quen thuộc rồi. Xin kính chào và rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Phúc Nhân tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
Dạ, cảm ơn Xuân Ngọc và đài SBS và khán giả nghe đài.
Có lẽ là bà con đồng hương có người biết, có người chưa rõ lắm về những chương trình như thế này. Một chương trình kéo dài đến khoảng 20 năm rồi liên tục, thì rõ ràng nó phải xuất phát từ một cái tâm tư nào đó và suốt cả một quá trình liên tục chứ, phải không ạ?
Đúng rồi, Xuân Ngọc. Từ suốt nhiều chục năm qua, Chùa Quang Minh dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Phước Tấn đã làm rất nhiều công việc Phật sự cho Úc Châu và Việt Nam, để lựa mổ mắt từ thiện rồi cho quà khám bệnh. Thật sự là mình theo cái tôn chỉ của Phật giáo là từ bi trí tuệ, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Ngoài ra những ngày ra thì cũng Chùa Quang Minh cũng như trong giáo hội Phật giáo của Việt Nam ở Úc á, thì cũng đã làm những cái công việc rất là nhiều lớn nữa. Thí dụ như gây quỹ cho bệnh viện Royal in Melbourne đối với người Úc nửa triệu đô la, bệnh viện Sunshine tổng cộng là 600.000 đô la cả hai đợt. Đợt vừa qua là John Connor Hospital, rồi viện dưỡng lão Mekong cũng cả triệu đô la. Rồi có những cuộc như là cháy rừng, hay là những cuộc cứu trợ ngoài nước, ngoài Việt Nam ra như Philippines, Campuchia, thì đó là đã kéo dài được 20 năm rồi. Thì đương nhiên là cái sự làm việc vậy thì do cái học Phật giáo, nhưng mà đồng hương, tất cả các đồng bào cũng đóng góp vào đó. Thì trong những cái cuộc đi như vậy đó, thì nó có rất là có ý nghĩa là bác sĩ Việt, rồi bác sĩ Úc, rồi bác sĩ ở Việt Nam và đồng hương đương nhiên là đi theo nguyên một đoạn đường là ăn chay, không có ăn mặn, không uống rượu. Yeah. Và đi là thèm thì có uống phóng sanh và cầu nguyện cho các chùa, để đó vừa giúp cho đồng hương mà vừa được thành làm được cái tâm linh nó được rất là tốt đó, Sư Ngọc ạ.
Vâng, trong rất nhiều chuyến đi rồi, bác sĩ Phạm Phúc Nhân vẫn còn nhớ những cái kỷ niệm nào đó ở một cái xứ sở nào đó, một cái nơi nào đó nghèo khó và những cái mảnh đời rất là khổ sở, gây được những cái cảm xúc nhất định đối với bác sĩ và đối với đoàn chưa ạ?
Dạ, có rất là nhiều, tại vì 20 năm qua thì cũng thật sự ra rất là có nhiều đoàn ở hải ngoại về Việt Nam, thí dụ ở Mỹ, Canada, Âu Châu. Ở Úc, ở đây thì có Victoria ở Sydney, ta cũng làm những cái chương trình từ thiện mổ mắt khám bệnh và đồng bào ở Việt Nam. Thì thường thường Việt Nam có khoảng 50-60 tỉnh lận, thì thường thường là chọn những cái tỉnh nào mà nghèo nhất, xa xôi nhất, gần biên giới, gần hải đảo, gần chỗ mà rừng núi như vậy đó. Thì có nhiều cái chỗ mà mình rất là nghèo, người ta sống thí dụ như mới năm qua thôi là ở Kon Tum. Thì nơi đó là thật sự ra là đa số đều đạo Thiên Chúa giáo và Phật giáo và về Tin Lành, nhưng mà phái đoàn Phật giáo đã đến. Thì quý vị có thấy rằng là người ta không biết kinh sinh đẻ kế hoạch là gì, người ta sẽ một gia đình như vậy đó là đông, rất là đông con, rồi khoảng chừng mười mấy đứa con luôn. Mà cô Xuân Ngọc và các bạn ở đài có thể tưởng tượng là một người phụ nữ mới có 28 tuổi mà có 8 đứa con không? Có hình dung không? Vậy thì người ta nói tại sao mà sanh vậy, nó không được là bởi vì không cho theo đạo về Tin Lành đó, thì không có được làm đặt kế hoạch, cái kế hoạch không được, là bởi vì nó cũng như là sát sanh giết người đó. Cho nên nó là heo rừng mà, tại vì ta nhìn ra ngoài heo rừng nó rất là nhiều, một bầy nó 6-7 con, 10 con vậy, người ta nói heo đẻ sao là tôi đẻ vậy. Cho nên hoàn cảnh họ sống rất là khổ sở, như là một sống ở trong rôm, rồi sống ở cái túp liền nhỏ nhỏ mà họ không có đủ ăn mà để sanh đẻ như vậy. Thì Xuân Ngọc có thể hình dung được cảnh khổ như ta thế nào rồi. Người ta mù mắt là kể như gia đình thì xong, nhất là ở Kon Tum mà dùng có những người cùi đó.
Dạ.
Những người cùi cả một làng cùi. Hết gia đình một làng cùi và người mù như vậy thì mình rất là cảm động. Không có bao nhiêu tiền mà đã đủ cho người ta hết. Nên thưa Xuân Ngọc, đó là những cảnh mà chúng tôi đã đã làm, mà quý thầy đã làm đấy, Sư Ngọc ạ.
Cái việc làm từ thiện rõ ràng là phải xuất phát từ tấm lòng và xuất phát từ rất là nhiều sự đóng góp. Thế nhưng mà có khi nào mà đoàn của bác sĩ cũng như đoàn của cái chương trình mổ mắt khám bệnh phát quà cho đồng bào Việt Nam khó khăn đó, gặp phải những cái khó khăn ngoài cái kế hoạch mà mọi người có thể lường trước được, ví dụ như là muốn làm từ thiện mà lại bị gây cản trở không?
À, thật sự ra là trước khi đi thì là mình cũng phải xin phép, đó là phải có nói vậy, chứ mình cái cản trở thì có lẽ là chính quyền là họ cũng biết mình làm việc lâu năm rồi, họ cũng có lúc đầu họ cũng theo dõi đó, họ theo dõi họ có làm như thế nào, có sinh hoạt chính trị không. Nhưng thật sự là được tất cả quý thầy thì theo một cái tấm lòng rất là bình thường thôi, thì cũng không họ rút thì họ theo, nhưng mà họ cũng rất là giúp đỡ thôi, họ không thấy mình không có sinh hoạt chính trị gì đó, nhưng cho nên họ cũng để dễ dãi cho mà làm việc. Thì cái đó là cũng không thấy cản trở gì cả hết. Nhưng mà có cái sự cản trở là về thời tiết khí hậu. Ở bên này thì thời tiết rất là tốt, nhưng bên đó khí hậu thường sau khi mổ mắt thường thường là sau Tết, mà sau Tết là mùa tháng 3, tháng 4 rất là nóng. Cho nên cái cảnh mà mổ rất là đậm bà, cái đoàn phải chịu nhiều cái khó khăn về kinh tế và về sức khỏe là quan trọng nhất. Thì cái một thì một hai ngày hay một tuần hai tuần thì rất là mệt. Và thêm một cái khó khăn nữa là thiếu tiền. Dạ. Ví dụ như dự định đi là khoảng chừng 100-200 ngàn thôi, mà bây giờ lên tới 200-300 ngàn là chịu rồi. Thường thường mổ mắt từng dự định là dưới 1.000 ca, nhưng bây giờ trên 1.000 ca là phải chịu thôi. Không có thể nào mà làm được, rồi phải gửi tiền thêm nữa. Thì với thế điểm thế nữa là bây giờ cái mổ mắt là người ta cần nhiều sự giúp đỡ lắm, nhiều tỉnh lắm. Nhưng mà thí dụ mình đến một cái tỉnh Kum Tum, hay là mình đến cái ở Tiền Giang, Hậu Giang, hay là lao ra ngoài Bắc ở Lào Cai, thì hay là ở Quảng Bình chẳng hạn, thì có nhiều cái tỉnh khác người ta kéo tới, thì cái phương tiện đi đến là cũng rất là khó khăn. Cho nên phải gom bệnh nhân lại một cái trung tâm lớn để mà làm, thì nó mất rất là công sức, mà đi tiền trạm rồi kéo dài thời gian, hay là những cái bác sĩ đó phụ trợ rất là nhiều, và các đồng bà đồng hương ở Việt Nam cũng phụ trợ rất là nhiều, nhất là cho ăn. Chứ những cái đồng bào rất là xa ở trên núi mà đi đến cái chỗ mổ mắt á, thì khám bệnh nó khoảng chừng 10 cây số mà không có xe đi. Dạ. Là đi bộ từ sáng đó là cái những khó khăn đó. Dạ.
Vâng, và thôi, mọi khó khăn thì đều phải cố gắng nỗ lực để mà vượt qua, cuối cùng là mang lại ánh sáng cho những người hỏng mắt, mang lại những cái tấm quà, có thể là nó không phải là thay đổi hoàn toàn cuộc sống cho họ, nhưng mà ít ra cũng giúp đỡ được phần nào. Thế thì cái kế hoạch tương lai gần nhất mà chương trình này muốn hướng tới thì xin bác sĩ chia sẻ đôi nét với thính giả được không ạ?
Thì năm nay là sau khi như Sư Ngọc biết là Trung tâm Giáo hội Úc Châu ở Canh Lìa được thành lập, được xây dựng qua được khánh thành khoảng 2 tháng vừa qua. Kỳ này mổ mắt nó không phải còn là ở chùa Ấn Quang, nó gom gặp chùa Ấn Quang nữa, mà nó sẽ mở rộng hơn tất cả các chùa, hàng chục các chùa trên toàn thể nước Úc và Tân Tây Lan. Cho nên cái chuyện nó mở rộng hơn, cho nên kỳ này các thầy đã cố gắng để tổ chức một cái buổi mà gây quỹ ở ngay chỗ lúc đầu thì định ở Ấn Quang, nhưng mà sau đó cái số đông quá có thể là lên cả 1.000 người, cho nên không có thể Ấn Quang, không 400-500 chỗ không đủ, cho nên chuyển về chùa Quang Minh ngày 15 tháng 12 5 giờ chiều, thì có mời cực ca sĩ ở Châu Ngọc Hà và MC nổi tiếng Dịch Thảo, cũng như là một số ca sĩ ở Úc này để mà hát, để gây quỹ vào cửa tự do, và sau đó thì mua đồ ăn ở đó để mà ủng hộ. Thì hôm nay thì có rất là nhiều người là ủng hộ đó, Sư Ngọc, cho cái chương trình này. Thì đã hy vọng cái chương trình này để có được, thì chúng ta kỳ này ngày 16, 17, 18 tháng 3 năm 2020 sẽ đến một cái tỉnh kế bên Kum Tum cũng rất là nghèo, là tỉnh Bình Phước á, là gần Xuân Lộc, mà mùa lúc đó mà đánh rất là lớn, mà trước năm 75 đó, người ta rất là nghèo, miền Bảy rất là nghèo, mà người ta rất là nghèo, người mù cũng rất là đông, và dân tộc thiểu số cũng đông, cho nên chúng ta đến đó để mà định ra mổ khoảng chừng 500 ca trường hợp, hoặc trên 500 ca, rồi khám bệnh cả 1.000 ca ở đó. Thì đó là mục đích để mà làm cho cái chuyến này. Và đồng thời nữa là trong tương lai thì Giáo hội Phật giáo của Úc cũng dự định là làm những cái chương trình như là từ thiện xã hội, rồi những việc như mà cháy rừng, rồi những việc mà môi trường hay là kinh tế xã hội, ngoài việc hoằng pháp và tu học của riêng của Phật giáo, chúng ta còn làm việc tham gia từ thiện xã hội đó, Sư Ngọc.
Vâng, rất là nhiều những cái kế hoạch trong tương lai và phục vụ cho cộng đồng nói chung. Xin chúc mọi sự thật là tốt lành đến cá nhân bác sĩ Phạm Phúc Nhân và chương trình trong tương lai ạ.
Trước khi dứt lời thì cũng rất là cảm ơn Xuân Ngọc và đài phát thanh SBS Radio cùng các bạn khán giả nghe đài. Gần từ Giáng sinh rồi, thì muốn chúc tất cả các bạn nghe đài được đồng hương được hạnh phúc để tham gia. Thứ nhất là đối với người Úc là trái rừng hàng năm.
Vâng, và cũng tới đây thì mỗi ngày một câu chuyện khép lại cho chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc rất cảm ơn quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi 2 tiếng đồng hồ vừa rồi. Hy vọng SBS Radio tiếng Việt luôn luôn là một người bạn cung cấp thông tin và đồng hành với quý vị mỗi tối. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt, chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook.